Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để cùng chia sẻ, gửi câu hỏi trực tiếp vào trong chương trình. Và chúng tôi không nhận những chỉ trích riêng tư một cá nhân nào nêu tên, cơ sở thương mại nào được nêu tên và những cái department nào được nêu tên ra để mà chỉ trích trong chương trình. Rất là cảm ơn quý vị giữ cái nội quy của chương trình này. Và quý vị có thể gọi vào trực tiếp với số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng gửi câu hỏi, cùng gửi những chia sẻ của quý vị đến với đồng hương của chúng ta trong chương trình này. Và xin được kính chào anh Trương Nẫn trở lại trong chương trình ạ.
Dạ, ok, dự phái ha.
Dạ vâng.
Dạ, xin hân hạnh nói chuyện cùng quý vị thính giả của Đại 1600 và hân hạnh nghe giọng Việt Tấn sau một chuyến đi dài qua Cali mới trở về tối qua.
Dạ vâng, vậy là chắc cũng hơi mệt mỏi xíu anh ha.
Mệt mỏi từ sáng giờ nội đi gặp mấy cái nhân vật quan trọng trong vấn đề bầu cử đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Bá thở luôn, nhưng mà vẫn nhín chút thời giờ để gửi đến quý vị chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin được... Đúng ra thì cái thể lệ chương trình mình vẫn có nói một số cái tin quan trọng của cộng đồng của mình hoặc là có những cái sinh hoạt nào mình cần nhắc nhở trong cái sinh hoạt có liên quan đến người Việt Nam. Dì Tấn thấy có hai điện thoại đang chờ rồi đấy
ạ. Chỉ nói ngắn cái thôi là ở bên Las Vegas thôi Dì Tấn.
Dạ vâng.
Vô cũng sòng bài có vụ bắn lộn Dì Tấn biết ha, có người chết á.
Dạ vâng.
Thành ra quý vị đi một lát khi mà có thời giờ rảnh tôi nói vấn đề Las Vegas cho quý vị nghe. Thì bây giờ thôi để đừng để đồng bào chờ thì mình vô chương trình vậy thôi.
Dạ vâng, xin được chào quý thính giả và vị thính giả, hai vị thính giả đã rời khỏi đường dây và mình tiếp tục mời quý vị tiếp tục gọi vào phòng ghi âm để chờ chúng tôi sẽ nói chuyện trong phần đầu khoảng vài phút và chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị ngay. Số điện thoại của đài là 817-899-4110. Chẳng những một cái phần ở Las Vegas, nhưng mà Tấn thấy còn thêm một cái chuyện đau lòng nữa là anh Trương Nẫn vẫn Tấn vẫn thường nhắc nói với mọi người là không bao giờ mua súng cho con chơi. Súng nhựa, súng giả, súng thiệt, súng gì không biết, không bao giờ mua cái loại súng gì hết trơn á. Một cái em bé ở bên tiểu bang Ohio vác cái súng nhựa của người bạn giống hệt cái súng AK-47. Rồi còn dắt thêm cái súng già lục giả trong lưng quần nữa. Cảnh sát kêu bỏ súng xuống, không chịu bỏ. Rồi mấy ông cảnh sát này có lẽ mấy ông cũng sợ em nhả đạn hay sao đó. Thì mấy ông cũng bắn chết em này. Đó là cũng là một cái sự cảnh tỉnh cho người Việt nói riêng của mình đó. Nhiều người thích mua súng cho con chơi, súng nước, súng này súng kia. Thì thật sẵn đây nói là mấy cái súng là bài trừ hết. Súng giả mà cho con chơi là không cho. Tại vì em nó chơi game, em nó khoái súng lắm. Phải không thưa anh?
Dạ, tại vì những cái chương trình game ở trên đài TV hoặc là game mình mua ngoài giờ tắt.
Dạ.
Đa số bây giờ tôi nhìn thấy, có bữa tôi dòm thấy hết hồn luôn. Tôi làm chuyên môn cái nghề mà bắn chết người ta. Và thấy những cái cảnh đó thường mà không ngờ nó chiếu trên TV. Đó là bắn một cái ốc văng ra cổ này kia. Rồi lấy cây đâm thủng qua ruột rồi đó. Quý vị cẩn thận.
Mấy game nó dễ sợ quá.
Dạ, cái game rất là dễ sợ. Ngay cả tôi làm cảnh sát mà tôi nhìn vô cái tay chân hiện tại tôi nói đây mà tôi còn giỡn da gà đó. Giờ thấy giống như thiệt mà ghê. Do đó quý vị cho nhìn thấy những cái cảnh này á. Mấy đứa nhỏ mà đứa nào mà đẻ ra mà cái tánh nó hay nóng, nó nghĩ đây là những cái cách giải quyết hay và nó trở thành anh hùng. Do đó quý vị cẩn thận, đừng có để tình trạng này xảy ra giống như Columbine. Cái vụ mà vô trường học mà cái thằng đó xách hai ba cây súng nó bắn chết mười mấy em nhỏ đó Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Hai mươi mấy em nhỏ. Cái lời Diệp Tấn hôm nay đưa ra rất là đúng, là quý vị nhất định phải coi những cái video game của mình chơi gì, thiếu gì những cái video game có chương trình học hành. Và nhất là không bao giờ từ nhỏ, đứa nhỏ biết mở mắt chào đời, không cho nó chơi súng giả. Súng giả có thể đưa đến cái chết của con mình đó Diệp Tấn.
Yeah. Dạ vâng, tại vì Tấn thấy là cái chuyện mà quay hình cái khẩu súng AK-47 mà bằng nhựa đó, trời nó giống chưa
nó
từng
giống
thấy.
Yeah.
Giống chưa từng thấy mà tại sao là ba má lại cho chơi cái trò đó?
Cái câu chuyện này á, là xảy ra tại chùa một lần á, tôi xách cái súng thiệt đó Diệp Tấn.
Dạ. Yeah.
Mà nó ngắn vào khoảng chừng 3 gang tay thôi, mà nó bằng nhựa mà cái súng thiệt đó, bắn cái loại mà đạn 223 tức là con voi bắn cái chết liền đó, tôi dục đại, không có đạn, tôi dục đại xa xe thôi đó.
Yeah.
Mấy người này kia cầm chơi, nó công nhận súng nhựa bây giờ sao làm hay quá. Thì cái câu cái mà tôi để đó để tôi nhìn coi tìm hiểu đồng bào đó, thì ngay cả súng thiệt họ cũng nghĩ là súng giả. Mà súng giả cảnh sát nhìn á, thì tưởng là súng thiệt. Tại vì cái nghề của cảnh sát á, là khi nào thấy cái súng là sợ thì bắn.
Dạ vâng, đúng rồi. Nó nhả đạn bất cứ lúc nào mà.
Dạ, quý giáo quý vị đừng có bao giờ ở trên cái chùa mà ở trên Âu Bình một lần đó giữa bắn biết không, tôi đương đứng á, cái có thằng kia giật bóp của người ta mà nó cầm cái súng, trời ơi, giữa bắn mang thôi tôi bóp cò rồi. Nó rượt của bà kia, nó giật cái bóp mà nó cầm cái súng rulo lô, mà cái viên đạn bằng mũ mà cái đít màu vàng giữa bắn.
Yeah.
Khi tôi nhìn thấy tôi gan ti thì tôi vừa móc súng ra một cái, bà già chạy ra, cậu đừng bắn con tôi, súng giả. Thì bắt đầu xong đè nó xuống, thì thật sự cái súng y chang thì Diệp Tấn. Đó là những cái kinh nghiệm trong đời tôi. Do đó quý vị, một lần nữa Diệp Tấn đưa cái này ra rất hay. Và cái vụ bắn lót đi gác, thì quý vị á, nhớ kỹ rằng đừng bao giờ cho con mình coi súng. Thiếu gì có món đồ chơi đó chơi, phải không Diệp Tấn?
Với dạ vâng. Chơi
xã hội bây giờ. Ok? Dạ. Yeah.
Bây giờ mà đang thấy có con cho có chơi súng nhựa trong nhà, lấy vứt luôn. Vứt luôn. Không có cần.
Nhưng, quý vị nhớ kỹ là có những cái thành phố á, Gideon đã cấm không cho những cái xe, nhất là mấy xe cà rem nó dựng bắn.
Yeah.
À, chạy mấy cái xóm đó, thường thường họ treo súng đồ họ bán. Khi mà nó bán, có nhiều thành phố gì gọi cảnh sát lại là thằng đó bị lấy license.
Yeah.
Rồi tại vì có nhiều cái thành phố nó đã không cho bán những cái súng nhựa mà đóng vậy. Mà bây giờ dù cái súng đó màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì nữa, nói súng thì thường thường là màu đen. Xin lỗi quý vị làm rồi. Bây giờ tụi nó làm những cái súng thiệt, rồi xung quanh nó bọc cái nhựa y chang súng giả, nhưng mà đó súng thiệt. Tại vì ở trong tòa án tôi đi qua đó, giữa tấn có những đứa nhỏ nó cầm á, là có nhiều lúc đã bắt được những cây súng mà súng thiệt chứ không phải là súng giả.
Dạ vâng.
Thành ra quý vị cẩn thận.
Yeah. Xin được chào khán giả trên đường live ạ. À. Hai vị. Hello.
Tôi chào anh Việt Tấn.
Dạ, cho biết tên
luôn ạ. Quảng, tôi tên Quảng, anh Việt Tấn.
Dạ. Chú Hoàng.
Tôi có ý kiến xây dựng nhỏ nhỏ đó, anh Việt Tấn.
Xin mời chú.
Hôm,
chú không có chỉ trích, không được nêu tên ai nghe chú. À, chú xây dựng thì chú không... Xin mời chú.
Tôi nói hôm mùng 10 tháng 10 đó, có vị khán giả đó gọi vào, họ không có vi phạm luật của đòi đó. Nhưng mà anh Việt Tấn cũng test mấy... Tại vì tôi thấy ở đây là cái nước tự do dân chủ nên...
Thưa chú, vấn đề chú nói tự do dân chủ thì Tấn đồng ý, nhưng mà cái vấn đề mà hiện bây giờ chú nói và Tấn cúp ngang đó là cái nội quy của đài, mỗi khi mà ai mà nói phạm cái nội quy là Tấn cúp. Chứ không có Tấn bắt buộc phải cúp liền. Đó là cái nội quy của cái chương trình của đài.
Tôi thấy người tin giả nó nói không có vi phạm mà thấy anh
dạ vâng đó. Thì cảm ơn chú, nhưng mà thật sự cái đó là Tấn làm, là ai mà làm sai cái nguyên tắc Tấn cảm thấy sai là Tấn cúp ngay. Cảm ơn chú góp ý rất là nhiều, nhưng mà Tấn vẫn nhận là Tấn làm đúng.
Cũng như tôi nhận xét ở Việt Nam, ông trợ lý bị việc cộng nó bị tiện mình làm như vậy cũng oan cho người tin giả mà gọi vào. Cảm ơn anh Việt Tấn nhé.
Dạ vâng, cảm ơn sự góp ý của chú, nhưng mà Tấn vẫn sẽ cúp những người nào gọi vô mà Tấn cảm thấy là có ảnh hưởng đến chương trình. Cảm ơn chú rất là nhiều. Xin được chào khán giả tiếp theo.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Phải tôi không ạ?
Dạ vâng. Hello.
Hello.
Ủa, Việt Tấn, sao có hai ba người nói chuyện gì Tấn?
Dạ vâng, tại vì họ nghe qua internet hay sao được nghe cái delay nó gần một phút đó thưa chú. Hello, ai đang trên đường dây đó?
Đây, tôi gọi qua phone mà.
Dạ vâng rồi, chú đừng nghe trong đài nữa, chú nghe qua phone dùm Tấn nha.
Tôi đang gọi trên phone mà.
Thì xin mời.
Hello, phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin mời ạ.
À, tôi tên Hoàng ở Oanh.
Xin mời chú Hoàng.
Tôi có một cái câu hỏi với chú Hoàng là tôi có một người bạn, một người con, nó muốn xin địa chỉ của tôi để lấy địa chỉ để làm bằng lái được không? Có cái chuyện gì?
Dạ thưa hết chứ, ông hỏi câu hết chứ. Ok, bây giờ cái đầu tiên là nếu cái người đó là bạn của ông muốn xin địa chỉ nhà ông để làm bằng lái, họ có lý do.
họ không muốn mua insurance tại con họ còn nhỏ, do đó họ muốn giống như kiểu là lỡ có đụng xe đó, nói là thằng này nè ở bên kia tôi cho nó mượn xe vậy thôi. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái tuổi insurance bây giờ không phải là ngu vậy nữa đâu, nó có những cái policy quý vị phải đọc kỹ, là nếu cho cái người mà không có insurance mượn xe lái đó, nó sẽ không bồi thường. Do đó quý vị phải work cái tuổi insurance. Chỉ có một cái á, thành thật nhất á, là một chiếc xe cũ nhỏ gì cho cái cậu đó đi cho nó đến khi qua tới cái tuổi trên 21 thì cậu đỡ được một chút xíu tiền, chứ còn chơi mấy cái trò này nó cũng nóng lạnh lắm. Đó là ý của tôi. Khi người ta mượn địa chỉ nhà mình cho con người ta, tức là người ta có mục đích rồi. Cái đó tùy theo ông quyết định làm sao thì ông làm, chứ ở đây cảnh sát không có thể nào nói câu là không được hay được. Ok ha. Nhưng mà nhớ kỹ rằng theo luật lệ á, cái cậu đó ở địa chỉ bên đây mà mượn nhà bên kia mà đúng 30 ngày mà không đổi địa chỉ đó, thì nếu mà tụi cảnh sát tìm thấy ông đồng ý cho mượn địa chỉ mà ông biết đây là một cái chuyện gạt cảnh sát á, là ông coi chừng bị ở tù luôn. Ok không?
Dạ cảm ơn anh đã nhiều.
Dạ thưa cảm ơn. Dạ.
Dạ vâng.
Alo.
Dạ vâng, trở lại với anh. Cái trường hợp vừa rồi thì nếu mà nói ở tù thì thật sự là cũng phải dữ dội lắm mới ở tù, nhưng mà
dạ không. Dạ. Nếu mà mượn địa chỉ không có gì hết á, cái dạ đó chỉ bị phạt, nhưng mà cái người mà gạt mà biết, ok bây giờ ví dụ như ok, cái thằng nó cầm cái súng hoặc là nó ở nhà mình nó mượn cái dao.
Dạ.
Ví dụ nó ở cái nhà con má đi đâu các cha không có, không muốn về làm cá ăn, nó khác gì tấn. Nhưng mà nếu mà biết rõ ràng cái thằng đó mượn cái dao á, về nhà một lát con đi đâm thằng kia, mà cha kia vẫn cho mượn thì cha kia đồng lõa tội conspiracy hết chị tất.
Dạ vâng.
Ý tôi nói vậy á, còn cái chuyện mượn bằng địa chỉ á, thường thường cảnh sát thấy có thể suspend cái bằng lái nhưng thôi. Nhưng mà nếu mà gọi là defraud á, government á, nếu mà nó cố tình nó làm tới thì tấn là kẹt lắm à.
Dạ vâng.
Chị tấn hiểu không?
Dạ vâng, đúng rồi. À, xin được chào viện trợ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo, cho biết quý danh à? Dạ vâng, cho biết quý danh của cô luôn.
Em tên Thảo, anh Tấn, em muốn hỏi chú Ẩn đó.
Mời chị Thảo.
Là em đang chạy xe đó, rồi có một người hít xe em á. Rồi em ngừng lại thì em chưa kịp mở cửa là xe nó bỏ nó chạy rồi, bây giờ em phải làm sao ạ?
Ok, nếu mà thường thường á, cái người mà đụng xe chị họ bỏ chạy thì chị phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ, còn nếu bây giờ chị chưa gọi thì cũng không có phải là muộn đâu. Và chị cho biết ngay cái block đường nào chị bị đụng, và chị nhớ rằng mình đưa ở lên nào, và phải diễn tả rõ ràng. Nếu chị rành tiếng Anh thì chị cho cảnh sát biết, còn nếu không chị cần có một người trong gia đình để thông dịch giúp đỡ cảnh sát, tại tin tức này rất là quan trọng. Đa số những người đụng chị rồi bỏ chạy là xin lỗi, nó cũng đã một là nó không có insurance, hai là mọi chuyện nó đã từng đụng người ta hoặc là nó cố tình đụng chị để nó cướp, nhưng mà trường hợp này nó không có ngừng để nó cướp bóc chị là một cái chuyện rất là hay. Thì cái đầu tiên bây giờ chị phải gọi tụi insurance, nhớ kỹ có một số quý vị nói tôi bị thằng đó đụng xe tôi không dám gọi insurance tại nó tăng giá, xin lỗi. Bất cứ một cái accident nào nếu quý vị gọi cảnh sát có báo cáo thì tụi insurance đều biết hết, thành ra không có giấu đây ai được hết. Thì sau khi cảnh sát điều tra là nó ở đó có thể có camera hay là camera của tụi chụp hình về đèn đỏ hoặc là camera của thành phố để đó, thì nó có thể tìm ra thằng đó và thằng đó ở tù. Ok, nhưng nhớ kỹ ha, một khi mà chị không báo cáo về thằng đó nó gọi báo cáo trước mà chỗ đó không camera, nó có thể nói câu tao đương đậu ngã tư đó, thì con mẹ này là hầu như là muốn U-turn sao tao không biết, nó lui ra lại đụng xe tao. Thành ra chị
thấy...
Dạ không. Cái chuyện tôi nói đó, những thằng nó báo cáo gian Việt Nam mình đã bị rồi. Do đó cái quan trọng ngay bây giờ, gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Ok? Dạ, cho insurance chị biết.
Hello chị.
Dạ, vâng. Dạ chị còn đâu?
Dạ, rồi khỏi đường dây này. Dạ vâng. À, thưa anh, trong cái khoảng thời gian vừa qua thì Tấn lại giờ lại nói lại chút xíu về chương trình của mình. Chương trình này là chương trình trong nhà ngoài phố, cái nội quy là không nêu tên, và những cái hình thức giống như là có thể là nói chẳng hạn như nói về vấn đề chống cộng Thì thật sự mà nói là chương trình này cũng nói sơ qua vấn đề đó thôi cho nó có, chứ thật sự thể lệ của chương trình của chúng tôi là giúp cho quý vị gọi câu hỏi vào và nói về luật pháp, nói về sinh hoạt của đời sống, nói về tâm lý xã hội của những đứa trẻ bị hất hủi hoặc là bị tội nghiệp. Chứ chúng tôi không có nhận nói chuyện nhiều về vấn đề chính trị ở trong chương trình này thật là nhiều. Đó là cái điều mà Tấn cảm thấy nó ngoài chương trình là Tấn sẽ cúp những cái đề tài đó không có đúng trong chương trình. Mà tiếp tục nói thì Tấn sẽ cúp. Đó là cái nội quy riêng của chương trình. Vâng, thì Tấn chỉ nhắc với quý thính giả là tại sao Tấn phải làm như vậy. Xin được chào vị khán giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello, Việt Tấn ạ.
Dạ vâng, cho biết quý danh luôn ạ.
Chú Bắc đây, Việt Tấn ơi.
Chú Bắc, mời chú.
Chú muốn hỏi anh Trương Minh Ẩn là một việc như sau là trên đường đi là có hai len, thì con tôi nó chạy cái len trái, còn có một cái người đó nó chạy cái len phải. Thì đến khi mà con tôi nó đang chạy đường của nó, thì cái người ở trong cái len phải họ chạy lấn qua cái len này, lý do là đằng trước nó cản trở cái xe bớt á. Thì bây giờ ý tôi muốn hỏi anh Trương Minh Ẩn là sự việc đó thì bây giờ như thế nào? Tại vì bảo hiểm á, 2-3 tháng nay rồi, bây giờ bảo hiểm nó gửi giấy về cho tôi, nó nói là coi như hai bên đều không có lỗi cả, thì theo như tôi nghĩ nó không công bằng. Nhưng mà tôi lại nghĩ lại là có thể là cái thằng bảo hiểm bên kia nó cùng bảo hiểm với tôi, nên nó không có bên nào chịu bồi thường cho nhau hết á. Đã bị accident là phải có người phải, người trái. Thì ý bây giờ tôi muốn hỏi anh là theo như anh cho cái ý kiến, nếu mà cái chuyện này anh trả lời làm sao ấy, thì tôi có thể là tôi sẽ đưa cái cây này ra tòa để cho ông tòa ông xét xử làm sao. Thì anh Ẩn có thể cho tôi ý kiến được không anh Ẩn?
Rồi, cái đầu tiên, một khi mà mình đương chạy lên phải hay lên trái tôi không biết. Thường thường là lên phải chiếc xe bus đó hay hoặc là chiếc xe cam nhông, cái bề ngang nó bự quá. Cái người từ cái lên phải đó mà qua lên trái là người đó lỗi hoàn toàn. Người đó phải chờ khi nào chiếc xe bus di chuyển rồi họ chạy sau. Và muốn qua lên đó, lúc nào phải an toàn. Còn bên insurance nói cái theo lời ông diễn tả nha. Thì insurance nói cái đó là 100% là điều sai. Ok? Do đó ông phải làm cái vụ này tới. Rồi bây giờ thêm vấn đề này, nếu ông muốn cái tình trạng này mà dễ dàng cho ông mà không nào cãi được á, tôi đã khuyên rằng á, mỗi chiếc xe ở đây á, ráng dùm mua một cái dashcam, nó chỉ có 60 mấy đồng thôi. Gắn lên đó, lúc bị đụng rồi, turn off, về nhà download thì không có thằng nào cãi được hết. Còn cái chuyện mà cái thằng mà nó tránh chiếc xe bus nó qua lên đụng con ông, thằng đó lỗi 100%, đi tới đâu cũng lỗi 100%. Tôi như ông á, mà tụi insurance á, mà nó xin lỗi tôi không nói tụi insurance nào, insurance mà nó nói câu đó là cà chớn, ông kiếm luật sư ông thưa nó đi. Ok? Thì đương nhiên luật sư nó hiểu là cần phải xin tiền bồi thường về vấn đề chi phí của tòa án và xin tiền bồi thường của luật sư phí. Chứ còn nói câu đó tôi thấy chuyện cà chớn, lên mình giữ, mình đụng từ lên mình đụng qua lên được ta, mình lỗi hoàn toàn 100%, không có thấy gì hết. Ok không?
Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn Việt Tấn.
Xin chào. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý khán giả đã gọi vào tham gia chương trình trong phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và sẽ trở lại sau phần quảng cáo với phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.
Ôi dạ, ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, chiếc ghế spa mà anh đang ngồi là một trong số 10 mẫu ghế của công ty Lexo đó anh. Lexo với hơn 15 năm trên thị trường Hoa Kỳ. Và đặc biệt, Lexo là công ty đầu tiên lắp đặt hệ thống tắt nước tự động. Ngoài ra, Lexo còn là công ty duy nhất sản xuất từ A tới Z. Do đó, khách hàng sẽ luôn hài lòng với kiểu dáng và giá cả của chúng tôi.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexor xin trân trọng kính mời.
Dược thảo kỳ diệu Trường Xuân Tố dưới sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh, như nóng mạch, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nám mạch. Xin liên lạc các đại lý
Ngọc Hằng Cosmetic 817-637-4613,
Thúy Cosmetic 972-494-5833,
Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180,
Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777, 714-539-9777.
Asia Times Square, trung tâm thương mại lớn nhất của người Á Châu trong vùng Dallas Fort Worth, xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ trong 5 năm qua. Nay chúng tôi đã mở rộng thêm Asia Times Square số 2.
Hiện tại đã có trên 65% chỗ đã được thuê như Teletron, Bamboo Coffee, văn phòng luật sư, nhà hàng v.v. Asia Times Square 2 vẫn còn chỗ phù hợp để mở tiệm vàng, nhà hàng, điểm sắm, văn phòng bác sĩ và nhà thuốc tây v.v.
Kiến trúc bề mặt của Asia Times Square 1 mang nét truyền thống, thì kiến trúc của Asia Times Square 2 sẽ là một kiến trúc hiện đại hơn của một khu thương mại Mỹ Á Châu.
Asia Times Square sẽ trở thành nơi quy tụ các cơ sở thương mại và dịch vụ cho mọi giới người Việt, người Mỹ gốc Á Đông, người địa phương cũng như khách từ các thành phố và tiểu bang khác.
Muốn thuê chỗ xin liên lạc Hoàng Lê, Property Manager 214-788-2828, 214-788-2828.
BioEMA2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioEMA2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioEMA2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioEmaju có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến P3 Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với 3 Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Grammy Martins XO 119 đồng 99 cent, Grammy Martins 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cognac Blue, Martell XO giá đặc biệt.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát, có nhiều loại rượu quý hiếm cho các vị thích sưu tầm.
3 Guys Liquor tại 552 East Range Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Mua nhà mới trong tuần này, quý vị hưởng được 2% commission từ Melisa Lan Bùi. Tùy theo hãng và tùy theo địa điểm, quý vị gọi Melisa Lan Bùi gấp kẻo mất hết cơ hội. 972-251-0297. Đặc biệt quý vị sẽ được lời từ 5.000 đến 20.000 khi xây nhà mới. Nhà mới ở Calen gần chùa Đạo Quang, khách hàng đã lời 17.000 đồng, giá từ 224.000 đồng. Ở Plano, trường học tốt, khách hàng đã lời 20.000 đồng, giá từ 320.000 đồng. Ở McKinney, khách hàng đã lời 10.000 đồng, giá từ 185.000 đồng. Ở Brockwood, khách hàng đã lời 10.000 đồng, giá từ 250.000 đồng. Nhà tại Arlington, 4.650 square feet, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 265.000 đồng. Tại Garland, gần Silo và Arapaho, nhà model home của Grand Home, 220.000 đồng. Tại Mesquite, gần South Eastmore, 165.000 đồng. Tại Sexy, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 264.620 đồng. Melissa Lan Bùi có nhà mới đăng lên mỗi ngày và trên thị trường có cả 40.000 căn nhà để quý vị lựa chọn. Xin liên lạc Melissa Lan Bùi, top producer của Keller Williams, 972-251-0297, 251-0297.
Thông báo của nhà quản Wrestling. Kính gửi cộng đồng Việt Nam và Á Châu hải ngoại, ban lãnh đạo nhà quản Wrestling xin chân thành cảm tạ sự tín nhiệm của cộng đồng người Việt đã chọn nhà quản Wrestling là nơi lo việc hậu sự cho quý vị và người thân trong rất nhiều năm qua. Để tiếp tục phục vụ quý đồng hương một cách chu đáo hơn, trong thời gian tới, chúng tôi rất hãnh diện thông báo là nhà quản đã chọn được cô Anna Huệ Nguyễn thông thạo hai ngôn ngữ Mỹ Việt để làm việc trực tiếp với quý vị. Hơn 2 năm qua, Anna Huệ Nguyễn đã thể hiện cách làm việc hết sức chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng với phương cách phục vụ của Anna Huệ Nguyễn. Nếu cần bất cứ phục vụ gì hoặc cần giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho hậu sự, mua đất nghĩa trang, mua trước dịch vụ mai táng, xin quý vị liên lạc trực tiếp với cô Anna Huệ Nguyễn 469 206-7073, 469-226-7073. Nhạc One Wrestling rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và quan tâm của quý vị.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Chợ Niêu Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này: cua đơn Janet 6.99 một bao, gà Đồng Nai 10.99 một con, đậu xanh cà 99 cent một bịch, nước dừa Coco Rico 1.99 một giây, sữa bột Ensure 8.88 một lon, nước lọc 24 chai 2.49 một kết, cải làm dưa 69 cent một bao, hành lá 5 bó 99 cent, xà lách xanh 69 cent một bó, táo nhật trong bịch 69 cent một bao. Chợ Niêu Trường Nguyên Go Linh, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ luật vương của điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng.
Xin gọi luật vương 972-704-4042, 704-4042.
Hoặc 682-333-6559.
Nhà mới xây năm 2000, khu Rolex gần hồ và xa lộ 190, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm trên 3.000 square feet, 215.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Một triplex ở vùng Arlington gần đường Arkansas và 303, giá 175.000. Hai căn fourplex, mỗi căn là 230.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà mới gần giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gần chùa Đạo Quang, gần thánh thất cao đài ở Go Linh, bắt đầu từ 200.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 816-0363.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong tâm nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải hồi lên nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Con nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp TV thông minh, một sản phẩm giải trí nổi bật, nhiều chương trình hấp dẫn, kiến thức phong phú, gọn nhẹ, tiết kiệm, dễ sử dụng.
Chỉ cần Internet, không cần cable, không xa lại, không lệ phí hàng tháng.
Bảo hành 1 năm, dễ dàng sử dụng cho người lớn tuổi.
Xem trực tiếp nhiều đài Việt ngữ được phát hình trên khắp thế giới. Đầy đủ cải lương, phim bộ, hài kịch, ca nhạc.
Xem được hơn 5 đài Việt ngữ phát hình tại Mỹ.
Google TV để check email, YouTube, Facebook hoặc xem phim bộ mà không sợ virus, sử dụng như một computer.
Nhiều phim Mỹ mới, phim Hồng Kông, phim Đại Hàn, TV show và phim dành cho người lớn.
Tự động update những channel mới.
Xin gọi anh Minh, hộp TV thông minh 972-957-7998.
972-957-7998, 957-7998.
Website tvthongminh.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chúng tôi xin được trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình với những câu hỏi và những chia sẻ của quý vị trong những cái sinh hoạt của cá nhân mình, hoặc là có những cái một cái chuyện gì đó xảy ra mà cần phải cho đồng hương mình biết để tránh được những cái chuyện nguy hiểm, hoặc là tránh được những cái sự mất mát với những chia sẻ của quý vị. Đó là điều mà chúng tôi rất là cần quý vị gọi vào để chia sẻ, và cảm ơn tất cả quý vị đã giữ nội quy của chương trình. Và xin kính chào anh Trung Minh Ẩn trở lại trong phần 2 của chương trình này.
Dạ, xin chào Việt Tấn và quý vị thính giả 1600.
Dạ vâng, có 3 vị đang giữ đường dây và Việt Tấn xin được bắt chuyện quý vị thính giả thứ nhất. Và xin quý vị vặn máy nhỏ lại dùm Việt Tấn nha. Xin được chào thính giả thứ nhất đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Xin cho biết tên.
Không phải tôi đâu. Tôi tên Tâm.
Dạ, chú Tâm ở thành phố, anh Tâm ở thành phố nào đó ạ?
Trở ra là câu hỏi à, tại vì cái này như anh Tâm có nói, anh ấy nói mượn địa chỉ đó.
Dạ vâng.
Tôi cũng có trả tôi cho một cái ông anh đó, cũng lớn tuổi rồi, cũng ngoài 60, cho mượn cái địa chỉ ảnh đó, tại vì ảnh ở cũng trọ với một cái nhà khác, bây giờ nhà đó người ta sắp người ta bán đó. Rồi anh nhờ cái địa chỉ đó để anh ấy thơ thôi, rồi chứ không có làm cái gì khác hết trơn. Nhưng mà tôi nghe nói cho tôi cũng hơi ớn ớn rồi, không biết có vấn đề gì đâu này.
Dạ, bây giờ để xin trả lời cái hoàn cảnh của anh ấy, giống như có số người mà ở nhà tạm trọ chỗ này chỗ kia đó, hoàn cảnh anh là rất an toàn và cái chuyện anh làm rất là đạo lý và hợp tình nghĩa với anh em. Chuyện anh không phải, còn cái chuyện lúc trước á, cái ông kia hỏi là hỏi xin địa chỉ cho đứa con. Nếu ông có nhà mà đứa nhỏ nó không ở đó mà ông xin địa chỉ, cái đó là sai. Trong bất cứ một cái trường hợp nào cũng vậy, cái người đó có quyền ở một chỗ mà mượn địa chỉ để lấy thơ là một chỗ, cái đó legal. Thành ra lúc nào trong những cái application anh xin gì cũng vậy, nó hỏi là home address và chỗ nhận thơ từ address, tức là địa chỉ nhận thơ. Do đó cái trường hợp của anh không có gì hết anh. Còn cái kia là ông kia, con của ổng là con nít mà mới lấy bằng qua bên đây là chuyện khác. Ok.
Dạ, vậy thì ông tao không có gì trở ngại. Ông này
không có cái không bán. Dạ không, từ khi anh biết ông dùng địa chỉ anh buôn bán, giống như mấy lần trước tôi nói mấy cái show mà gửi đồ ra ngoại quốc á, thì đối với tôi đừng nên làm. Ok, còn trường hợp của anh làm vậy là giúp đỡ bạn bè là rất là tình nghĩa, rất là hay anh. Ok ha.
Ok, vậy cảm ơn anh Ẩn nha.
Dạ, vâng, xin chào. Thật sự mà nói thì trên trong cái sinh hoạt hàng ngày đâu phải ai cũng là người xấu đâu phải anh. Đôi khi cũng...
Dạ, đúng mà. Cái hoàn anh này anh làm đây là hoàn cảnh của Tua Cali đó. Vừa tán tôi thấy một căn nhà đó mười mấy người ở rồi sợ thơ tự mất, họ nhờ những người bạn ở ngoài có nhà riêng vừa tán.
Dạ.
Lấy thơ đó là cái chuyện legal, chuyện hợp pháp, không có gì sai hết vừa tán.
Dạ vâng. Xin được chào viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh ạ.
Vâng, tôi là Trí thôi ạ.
Anh Trí, thành phố nào thưa anh Trí?
Tôi ở Plano đó anh.
À, mời anh Trí.
Vâng ạ. À, chào anh Tấn, chào anh Ẩn. Tôi có cái pick-up, tôi có câu hỏi là cái thùng phía sau có cái cửa mình mở xuống mà mình đi như vậy có bị phạt không ạ?
Dạ, đúng ra thì theo cái CTO, có nhiều lúc cái tụi cảnh sát có thể pull an over traffic division, nó pull over. Là nếu mà cái cửa đó bắt buộc phải đóng, còn nếu không đóng, anh phải có một cái gate mà bằng lưới đó anh.
Vâng.
Anh mua trong home lý bộ đó, anh móc ngang ra. Nhưng mà thường thường chiếc xe đó trống thì tụi nó muốn anh đóng cái đó là để làm gì? Thứ nhất là chạy ngang mấy cái thô quê đó.
Dạ vâng.
Nó chụp được hình cái license của anh. Còn nếu anh hạ xuống có nhiều cái nó dài ra, tụi đó đâu chụp hình được. Do đó nó pull over cho anh tất cả thôi.
Đúng
mà
rồi.
Tôi như anh đó, anh công nhận cái điều đó không?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, được. Do đó anh nếu an toàn anh có chở đồ mà ở trong á, thì mà lòi ra ngoài chút anh nên có lưới và hoặc là dây mà cái loại mà an toàn mà người ta muốn, chứ không phải là cuộc hai ba sợi dây nhỏ xíu. Thường thường anh chạy trong thành phố thì tụi cảnh sát nó cũng biết là dân ở đây lâu lâu mua vài tấm dán thì ok, nhưng ừ, ngoài xa lộ á anh coi chừng bị highway patrol nó pull over tại anh hạ cái bửng xuống đi ngang mấy thô quay nó không thấy. Ok ha.
Vâng, nếu như vậy đó thì nếu mà tôi hạ cái đó xuống rồi tôi đóng một cái thùng gỗ lớn phía sau để đựng cho nhiều đồ á thì không được đúng không anh? Tại như vậy nó đâu có thấy được bảng số.
Dạ, nếu mà cái chuyện mà anh đóng cái thùng gỗ là tùy theo anh, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng á khi nào cái license plate anh á mà cái tuổi bây giờ cái tuổi mà thâu quê á nó bắt đầu nó xin chính phủ nó có rất là nhiều quyền, bây giờ hồi xưa thì nó không. Do đó khi mà nó chụp hình không được anh mà cảnh sát nghĩ rằng ở đây là cái cách để mấy anh chạy thuế đó, giờ chạy đóng cái thâu thác á thì nó sẽ pull an over và cho anh tích cực rồi tòa anh muốn giảng nghĩa gì giảng nghĩa, cẩn thận cái vấn đề đó. Câu hỏi anh rất là hay. Ok ha.
Rồi tôi có cái thô thác tôi gắn ngay trên cái windshield phía trước đó anh.
Dạ thì cái đó thì good, nhưng mà một lần nữa cái thùng đó nếu mà anh đóng đó thì tôi như anh nên gọi cái tụi mà chuyên môn highway patrol chỗ gần anh, chỗ bằng lái đồ đó, anh sẽ hỏi tụi nó thì hay hơn. Tại vì tôi làm hồi xưa tôi làm ngoài traffic á thì tôi khi nào mà tôi thấy mà chưa bao giờ tôi cho ai tiếp cận về vấn đề đó cả anh. Dạ tôi thấy. Dạ, nhưng mà nếu mà chở đồ mà không có ràng dây mà không có cái lưới sao thì cho tiếp cận, tại vì rất là nguy hiểm. Dăng một cái đồ mà người sao mà họ đạp thắng họ đụng ngang không họ lại có thể lật chết thì cái đó bị tiếp cận. Ok không?
Dạ, vâng.
Nếu anh chở mà cảm thấy an toàn chưa bao giờ tôi cho ai tiếp cận. Còn muốn trả lời câu hỏi của anh, anh lên gặp cái tụi DPS Highway Patrol thì anh sẽ hỏi và cái câu hỏi sẽ trả lời được chính xác hơn. Còn nếu anh tìm không ra, anh gọi cho tôi biết tại số văn phòng tôi giúp đỡ anh. Ok.
Rồi, cảm ơn anh Lợn. Chào anh Lợn.
Dạ.
Lợn, chào anh Tấn.
Xin chào.
Dạ vâng.
Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Mới gọi vô, hello.
Hello.
À, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Ồ, dạ, xin chào. Tony ở Dallas.
Anh Tony. Xin mời anh.
Dạ, xin chào. Chào anh Tấn và chào chú Ẩn.
Dạ, thưa chào anh.
Câu hỏi cũng đơn giản thôi, chắc lẽ cũng là muốn thắc mắc là như vậy. Ở trong thành phố thì mình có cảnh sát, rồi ở trong quận thì mình có sheriff, rồi lại có thêm cái tụi gọi là constable, rồi lại có thêm cảnh sát highway, rồi lại có thêm giống như là state police, rồi mình lại có thêm, có nghĩa là mỗi một người có một cái mỗi một cái cơ quan vậy, nó có cái jurisdiction khác nhau. Thì anh vui lòng anh cho biết ai là cái người giống như là thấp nhất và ai là cái người cao nhất về cái quyền hạn của mỗi một cái nơi đó, nó lan rộng như thế nào trong cái thành phố hay trong thành phố, trong cái
đây
của mình ở như thế nào.
Cái câu hỏi anh rất là hay. Tôi ước gì tôi có nhiều thời gian để trả lời, nhưng mà bây giờ tôi trả lời ngắn gọn thế này. Thí dụ như ông Tổng Obama, ông có quyền trị dân trị nước là kia, nhưng mà ông Tổng Obama mà lái xe mà vi phạm luật lệ, thằng cảnh sát vẫn bắt ông nhốt như thường. hoặc là cho ông tất cả. Anh hiểu không? Thì ở bên Bắc Mỹ này nó được cái hay á, thằng nào cũng có quyền hết, chứ không phải thằng nào quyền lớn hơn, nào quyền nhỏ hơn. Ví dụ thằng FBI á, nó làm coi về cảnh sát của liên bang, tức là 50 tiểu bang, nhưng mà luật vẫn bị thu nó tích cực bởi thằng cảnh sát luôn, chứ không phải nó lớn hơn nó đi. Nó không giống như tình trạng cảnh sát Việt Nam là có bộ tổng nha, rồi thằng nào mà tới tổng nha thằng đó bị đổi ra Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là Chương Thiện rồi đó, thì họ mới sợ, thành ra không dám đụng tới. Bên đây không nào sợ nào. Trả lời lại câu hỏi lần nữa, ở tại thành phố thì có gọi là City Police, tức là cảnh sát thành phố Dallas, phố Plano, đó là cảnh sát của City. Nhưng mà quyền hạn của nó là toàn tiểu bang. Ví dụ đi bất cứ chỗ nào mà thấy tình trạng mà khẩn cấp mà cần phải giúp đỡ, mình không giúp đỡ. Ví dụ như bây giờ, tôi là thằng cảnh sát, tôi đi chơi với Việt Tấn và anh. Thì anh với Việt Tấn bị thằng kia cướp hoặc bị kia quánh bể mặt ra bể mày gì đó mà tôi đứng đó tôi làm yên, anh thưa lợi là tôi chết. Anh hiểu không? Thành ra quyền hạn của tôi làm việc trong cái vùng ta răng. Nhưng tôi ra ngoài mà có bất cứ một cái chuyện gì xảy ra tôi bắt buộc phải làm. Rồi. Bây giờ đó là nói về city. Còn cái thằng sheriff là coi về county. Nhưng mà sheriff ví dụ như nó chạy dọc đường bất cứ thành phố nào á, nó cũng ghi tích cạch được hết. Còn cái thằng city á, thường thường nó ghi tích cạch trong vòng của cái city nó mà thôi. Nhưng mà thằng sheriff á, nó không có, ví dụ như accident ở tại Dallas thì thằng Dallas officer ở đó làm chứ không phải thằng sheriff. Nhưng mà nếu thằng sheriff muốn nhảy vô làm thì thằng sheriff vẫn nhảy được làm. Còn nói về state highway DPS á, là tụi đó là cảnh sát của tiểu bang. Tụi đó mỗi đứa nó làm một cái vùng, ví dụ như xa lộ mấy, xa lộ mấy, xa lộ mấy. Thì tất cả chúng tôi đều ra trường và đều có cái commission của T-Close là cơ quan cảnh sát chung của tiểu bang Texas, do đó quyền hạn bằng nhau. Còn cái thằng Constable á, là đây á, là một cái thằng, cái cơ quan cảnh sát riêng của những cái tòa án gọi là JP Court, tức là tòa hòa giải rộng quyền, tức là Justice of the Peace. Mỗi cái Justice of the Peace á, đều có một cơ quan cảnh sát riêng của nó, mà thường thường cơ quan này á, có một thằng xếp sòng và chừng giỏi lắm 5-6 cái thằng đệ tử mà thôi. Nhưng mà anh ra đường anh thấy cái thằng cảnh sát bộ xếp sòng đó mang 4 ngôi sao dòm thấy vĩ đại lắm. À, do đó nhưng mà nó chỉ có quyền hạn, nhưng mà nó có quyền hạn bắt anh cho tiết kịch nếu anh chạy bất cứ cái nào trong vòng Tarrant County hoặc Dallas County. Anh hiểu không? Nó là cảnh sát. Ok ha. Còn ngoài ra ví dụ anh đi gặp ATF rồi ICE, tức là ICE là giống như chữ nước đá, tụi đó là sở ngoại kiều chuyên môn bắt những người không có giấy tờ và qua biên giới lậu, thì đó là tôi giải nghĩa sơ sơ. Còn nếu mà đi sâu khi nào có một cái chương trình mà có thì giờ dư đồng bào không gọi vô, tôi sẽ giải nghĩa thêm nữa. Cái câu hỏi rất là hay, bao nhiêu người họ không biết vấn đề đó. Giống như bây giờ mỗi thành phố, cảnh sát thành phố thì có thằng detective, nhưng mà thằng DPS thì cái đó có gọi là Texas Ranger. Nếu anh hoặc là quý vị coi chương trình mà cái thằng Texas Ranger, cái thằng gì đó dự tấn,
dạ vâng,
Chuck Norris đó, Texas Ranger, thì thằng đó là detective của tiểu bang, tức là DPS, ok? Nhưng mà thằng nào hỏi thằng nào quyền hạn hơn nào, không có nào hơn nào hết. Khi anh phạm lỗi thì thằng nào cũng hơn anh hết, ok ha?
Dạ vâng,
dạ, anh, câu hỏi về anh.
Anh Tony, anh đã rời khỏi đường dây. Và hy vọng rằng sẽ có một cái dịp nào đó anh sẽ nói chuyện.
Câu hỏi này rất hay.
Dạ vâng. Thì sẵn đang nói chuyện về cảnh sát xa lộ. Vừa rồi thì có một cái đứa cháu nó bị một cái ticket. Nhưng mà cái anh cảnh sát này, anh cũng không có, còn rất là trẻ. Thì cái bảng số thường thường che cái chữ thắt xịt đó, anh có một cái viền của đại khái là của tôi, cái hãng xe hơi như là Toyota Richardson, nó che
đúng,
cái
đúng.
Phần đầu một tí xíu của cái chữ thắt xịt, nhưng mà vẫn thấy khoảng chừng 5 phần của cái bảng cái chữ thắt xịt, chỉ là che cái chóp đỉnh đầu thôi. Nhưng mà khi stop lại thì anh này vẫn nghĩ là đứa cái người chạy xe họ nghĩ là bị cái warning thôi, tại nói cái bảng số bị che một tí. Nhưng mà cảnh sát vẫn cho cái ticket và nói là muốn gì thì ra tòa. Thì điều này cũng nói cho, sẵn đây nói cho đồng hương biết là nhiều ông cảnh sát, ông rất là khó đó. Thành ra coi cái bảng số mình có chữ thắt xịt, có chữ clear chưa? Tức là nhìn thấy luôn cả chữ thắt xịt chưa? Thì nếu mà chưa thấy thì làm ơn lột luôn cái khung đi. Nếu không bị phiền, phải ra tòa cũng bị phiền lắm, Pháp Thư Anh.
Dạ đúng, bây giờ tôi muốn chừng một phút hồi tôi nói về cái bản số.
Xin mời anh.
Chị Tấn nói không có gì sai cả, có nhiều cái hãng xe nó muốn quảng cáo cái hãng xe đó, nó để cái khung trên nào là cái gì bla bla Toyota hay là Nissan Chevrolet gì đó, nó che cái chữ Texas, dù che bất cứ một phần nào trong chữ đó quý vị vẫn bị tiếc cạch. Quý vị cái khoản số bắt được hay clear. Cái thứ nhất, cái thứ hai quý vị đừng bao giờ mua cái bản số mà nó có đèn màu tím màu đồ xung quanh cái bản số đó, thì quý vị có thể bị tiếc cạch là nó gọi là alter government document. Tức là đó là một cái văn kiện của chính phủ mà quý vị đổi màu. Cái bản số ta màu trắng quý vị bỏ màu tím vô đèn chiếu màu tím quý vị bị tiếc cạch. Ok không? Thêm một cái nữa, đa số quý vị hay lấy cái bản số xe ở trước ra hoặc hay là không cần không khe. Quý vị ở tại Texas bắt buộc phải có hai bản số. Khi nào mất một bản số quý vị phải đổi bản số mới. Ok, còn không bị tiếc cạch.
Dạ vâng. Thì nói đúng ra là cảnh sát cũng có nhiều ông thấy chạy xe không có bản số trước mà xe đó xe hai cửa, đôi khi nhiều khi không có chỗ gắn thì đôi khi họ cũng cho qua, nhưng mà có nhiều cái dùng đó là họ stop lại, họ bắt buộc phải cho cái warning hay là cho cái
dạ đúng rồi. Ví dụ như bây giờ có những cảnh sát DPS bất cứ thằng nào mới ra trường ham ghi tất cả trong việc tấn, giống như tôi nhỏ hồi xưa tôi cũng ham ghi tất cả lắm. Nhưng mà đến khi rồi á, mình từ từ cái nó giảm lần gì bắn. Nhưng mà muốn chắc ăn á, thì quý vị hãy làm đúng luật, thì quý vị không sợ thằng nào stop mình hết. Nhưng mà thêm một lần nữa, khi mà quý vị bị stop và quý vị nghĩ là bây giờ tôi đâu có làm gì, chuyện gì sai, bấm cái điện thoại, nghe conversation coi anh trai nói cái gì. Ở tại tiểu bang Texas và 37 tiểu bang khác, quý vị nhấn cái máy thâu băng không có tội, nhớ lần nữa nha. Tôi nhắc mà quý vị cứ nói một câu, coi chừng ông ẩn nói câu đó, ổng không hiểu luật gì đâu này kia. Quý vị nhớ là cả cuộc đời tôi 27 năm làm cảnh sát rồi, không bao giờ nói những cái chuyện mà tôi không biết mà nói cho quý vị. Khi nào tôi không hiểu mà tới 100% thì tôi yêu cầu quý vị nên gặp một cái người luật sư cho bảo vệ cho quý vị thì vấn đề đó an toàn hơn. Tại vì không phải, ngay cả tôi hoặc là luật sư không phải là luật nào cũng biết hết. Do đó cái gì tôi không biết, tôi nói để tôi coi lại. Đó là cái những cái câu trả lời của tôi. Còn cái nào tôi nói rõ ràng thì quý vị nghe tôi đi, không có sai gì đâu. Ok, dự tán ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Đặng rất là nhiều. Và trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, anh có điều gì cần đúc kết với đồng bào của mình không ạ?
Ok, khi tôi đi qua Cali thì tôi thấy đa số đồng bào Việt Nam bên đó học lái xe đó, dự tán. Chắc cũng nhờ bạn bè hay gì chui ra đó. Tôi thấy lái xe rất là không hiểu luật chứ không phải lậu. Tôi lái mà tôi xém đụng bởi người Việt Nam bên đó. Và hơn nữa, người Việt Nam không hiểu về luật lệ, chẳng hạn như trước khi quẹo trái quẹo phải, lúc nào cũng cảnh sát mới đổi từ lên này qua kia. Quý vị nhớ, đa số thành phố đều có 100 feet trước khi quý vị qua. Còn khi nào quý vị qua mấy bên kia đường, thấy cái làn gạch còn trắng, thì quý vị đảm ơn đừng qua lên. Muốn an toàn, quý vị cho nó vào khoảng 50 feet hoặc là 100 feet quý vị hãy qua lên. Và nhớ kỹ, khi qua lên không phải lên ấy mà qua năm lên bên kia cái dục là quý vị sẽ bị tích cực về loại unsafe moving to the left. Do đó quý vị cẩn thận. Tiền bạc làm rất khó. Có những thành phố cái tường tích cực nó nặng lắm. Còn tiền ra tòa, tiền gọi điện, tiền lên đó rồi. Nó không có xứng đáng đâu. Do đó ráng giữ đúng luật lệ để chi an toàn cho mình và cho mọi người. Đó là kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, phải không chị Tấn ha?
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh một ngày làm việc thật là vui và chúc anh đạt được những điều gì mà anh đang thực hiện trong công việc của anh. Dạ, xin chào anh.
Dạ, thì chỉ xin mong quý vị ở Houghton City nhớ bầu cho tôi để mình hãnh diện có người Việt Nam đại diện cho quý vị vậy thôi. Dạ, cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào
quý vị. Chào chị Tấn, có ngày vui vẻ ha.
Xin kính chào anh.